Tôi trở về cuộc sống cá nhân. Tôi bắt đầu có dự định cho hạnh phúc riêng của mình. Tôi nghĩ mối quan hệ giữa tôi và Lisa cần một bước phát triển mới. Tôi thậm chí đã nghĩ tới việc kết hôn. Lisa là người đã luôn túc trực bên cạnh tôi suốt thời gian tôi nằm viện và đã cùng tôi trải qua nhiều biến cố quan trọng. Nàng đã tặng tôi một chú mèo con rất dễ thương. Chúng tôi đã đặt tên cho nó là Chemo. Tôi nói với Steve, tôi nghĩ Lisa chính là một nửa đích thực của đời mình. Cô ấy đã giúp tôi có thêm nghị lực sống và tôi tin cô ấy sẽ cùng tôi gánh vác mọi khó khăn trong cuộc đời này. Thế nhưng mọi chuyện diễn ra lại không như dự định. 2 tháng sau đó tôi và Lisa chia tay. Điều đó cho thấy tâm tư của tôi lúc đó xáo trộn đến giường nào. Bệnh tật tác động lên chuyện tình cảm theo 2 chiều hướng. Nó có thể khiến bạn và đối phương kháng khích không trời, nhưng nó cũng có thể chia cách cả hai. Khi sức khỏe của tôi dần hồi phục, tôi bắt đầu nhận ra giữa hai chúng tôi có một khoảng cách quá lớn. Chúng tôi không còn tự nhiên trò chuyện như trước đây nữa. Có lẽ cả hai đã trở nên kiệt sức. Kiệt sức sau chuỗi ngày đấu tranh không ngừng để vượt qua căn bệnh đan y quái ác. Và cuối cùng không còn lại gì ngoài sự mệt mỏi và khoảng lặng giữa hai tâm hồn. Và một ngày tháng 3, Lisa chính thức nói lời chia tay. Và tôi đồng ý. Kể từ đó chúng tôi ít khi gặp lại nhau. Lisa thông cảm vì tôi đang bệnh nặng, nhưng cô không thể nào hiểu được tại sao những cảm xúc trong tôi lại xáo trộn như vậy. Chúng tôi không hẳn cắt đứt mọi liên lạc, nhưng ở một chừng mực nào đó, chuyện giữa tôi và Lisa đã thực sự kết thúc. Tôi buồn bã và không biết phải thu xếp cuộc sống của mình như thế nào. Một ngày tôi đạp xe cùng Bill. Thường thì tôi ít khi chạy xe cùng những người ít kinh nghiệm. Chúng tôi dạo quanh các con đường trong khu dân cư. Tôi nói với Bill, Bill này, tôi sẽ quay lại trường học. Tôi sẽ theo học ngành y để trở thành một bác sĩ chuyên khoa ung thư, hoặc nếu không tôi sẽ học kinh doanh. Bill lắc đầu. Bill đã lấy bằng thạc sĩ kinh doanh và bằng cử nhân luật của trường đại học Texas. Anh chia sẻ với tôi, kinh doanh không phải là một việc dễ dàng đâu. Tôi đã rất vất vả khi theo đuổi ngành học đó. Và giờ đây, số phận buộc tôi phải gắn bó cùng nó đến suốt đời. Cậu không cần phải nhọc công như vậy. Sao cậu lại muốn đi sớm về muộn và nai lưng làm việc trong khi cậu vẫn có thể trở lại đường đua mà? Anh không hiểu sao Bill? Tôi đã nói với anh hàng nghìn lần là tôi không đua xe nữa. Một thời gian sau khi tôi và Lisa chia tay, Kit chủ động liên lạc với tôi. Trước đó tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không sao gặp được nàng. Kit có vẻ e dè với tôi khi biết trong quá khứ tôi từng là một cua rơ danh tiếng. Chính vì vậy, nàng không muốn trở thành gánh nặng cho tôi. Tôi chưa bao giờ ở vào thế bị động trong chuyện tình cảm. Do đó có lúc tôi như phát điên lên được. Tôi để lại cho Kit rất nhiều lời nhắn qua điện thoại. Và bao giờ cũng kết thúc bằng câu, gọi lại cho anh ngay nhé. Tôi không biết rằng trong thời gian đó, nàng cũng vừa chia tay với người đàn ông mà nàng đang hẹn hò. Quá thất vọng khiết chuyển chỗ làm. Một ngày kia khi tôi gọi tới, nàng bất ngờ trả lời điện thoại. Khiết à, em khỏe không? Cuộc sống của em dạo này thế nào? Em vừa chuyển chỗ làm và bây giờ em bận lắm. Vậy sao? Tôi hít một hơi thật sâu. Vậy mà anh cứ tưởng là em sẽ nói rằng em đang cô đơn chứ. Anh vui tính thiệt. Nhưng mà anh nói đúng đó, em vừa chia tay bạn trai 2 ngày trước đây. Kiết, em đang cô đơn phải không? Phải. Vậy tối nay em đã có kế hoạch gì chưa? Tôi thăm dò. Thì chắc là sẽ đi đâu đó với anh. Kiết trả lời. Thế là chúng tôi chính thức bắt đầu quen nhau. Tôi nhận ra Kit đúng là người phụ nữ mà mình đang tìm kiếm. Nàng là mẫu người mạnh mẽ, độc lập và tinh tế. Dù gia đình khá giả, cha nàng là giám đốc điều hành một công ty lớn, nhưng ngay từ nhỏ, Kit đã bắt đầu sống tự lập và không bao giờ dựa dẫm vào gia đình. Tôi tự nhủ, mình đã tìm được nàng. Ở bên Kit tôi luôn cảm thấy bình yên. Nàng thích nhìn tôi với cái đầu trọc và những sợi mi chưa kịp mọc. Khiết không nề hà đến dấu tích trên người tôi từ những vết mổ chằng chịt đến những vết thương giam dở mà tôi đang mang. Khiết trở thành người tạo mẫu tóc cho tôi. Cô ấy bảo sẽ giúp tôi chỉnh sửa lại mái tóc sao cho thật giống một phi hành gia của những năm 60. Trong các mối quan hệ trước đây, tôi thường là kẻ ra quyết định, nhưng với Khiết thì không. Có lúc tôi là người ra quyết định, cũng có lúc tôi ngoan ngoãn nghe theo nàng, nhưng thường thì tôi sẽ cố gắng làm những gì mà Khiết mong muốn. Mùa hè năm đó, Khiết dự định đến châu Âu. Nàng chưa bao giờ có cơ hội ra nước ngoài, và một người bạn cũ đã mời nàng tới Tây Ban Nha. Chuyến đi của Khiết kéo dài hơn một tháng. Thoạt nghe tôi đã cảm thấy mình không thể chịu nổi khi phải xa nàng. Chỉ còn một cách duy nhất là tôi sẽ đi cùng nàng. Theo kế hoạch, tôi phải có mặt trong lúc giải Tour de France diễn ra và thể hiện cho các nhà tài trợ thấy rằng tôi vẫn sung sức và vẫn là một cua đơ tiềm năng. Chính vì vậy tôi quyết định sẽ kết hợp với chuyến đi của Khiết lần này. Thật tình mà nói, tôi mong chờ được quan sát diễn biến chặng đường đua qua lăng kính của một khán giả. Và tôi hy vọng điều đó sẽ giúp tôi thỏa ước phần nào niềm khao khát mãnh liệt được trở lại đường đua trong tôi. Và thế là chúng tôi cùng chuẩn bị cho chuyến đi đến châu Âu. Chuyến đi là một kỷ niệm đẹp đối với cả hai chúng tôi. Cảm giác trong tôi vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên tôi đặt chân đến vùng đất này. Trên yên xe đạp, tôi đã từng chinh phục các con đường ở châu Âu với tốc độ trên 60 km/h. Tuy nhiên cảm giác hoàn toàn khác khi tôi thay đổi vai trò là một khách du lịch và bên cạnh là một người phụ nữ yêu thương của mình. Chúng tôi đi thăm thú rất nhiều nơi. Tôi say sưa kể với nàng về những trải nghiệm trước đây của tôi ở Pháp, Ý và Tây Ban Nha. Có lẽ tôi đã đánh mất thời trai trẻ của mình vì nỗi lo tiền bạc và những cuộc tập luyện khắc nghiệt để chuẩn bị cho các chặng đua. Tôi đã bỏ lỡ nhiều thú vui mà bạn bè và Khiết khi còn trẻ đã được tận hưởng. Tôi đã lãng phí một phần đời của mình. Và giờ đây tôi may mắn có cơ hội để quay lại và sống sao cho có ý nghĩa nhất. Tôi vẫn ý thức được rằng mình vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng tôi không muốn, vì vậy mà tôi mất đi niềm tin vào cuộc sống. Thời gian còn lại của tôi có thể không nhiều, nhưng tôi sẽ không để cho nó trôi qua một cách vô ích. Tôi phải sống cho thỏa ước mơ và sống trọn niềm cảm hứng của mình. Đó cũng là điểm chung giữa tôi và Khiết. Tôi đã phải trải qua chuỗi ngày đấu tranh sinh tồn và nỗ lực hết mình. Tôi chưa từng có cơ hội được sống chậm và tận hưởng những niềm vui giản dị. Khiết nói với tôi, Lance, những điều anh vừa trải qua thật đặc biệt. Anh sẽ là người dạy cho em cách tin yêu vào cuộc sống này, bởi vì anh hiểu được giá trị của sự sống và cái chết. Và em tin anh sẽ giúp em nhận ra những giá trị quý báu đó. Nhưng trên thực tế, Khiết chính là người chỉ dạy cho tôi đấy chứ. Nàng khao khát tìm tòi và khám phá, khiến tôi lúc nào cũng sẵn sàng để giải đáp mọi thắc mắc của nàng. Khi dừng chân ở Ý, chúng tôi tận hưởng cảm giác bình yên trong những quán cà phê vỉa hè, vừa trò chuyện vừa nhấm nháp vài lát bánh mì với phô mai Parma. Khiết trêu tôi, trước khi gặp anh, em chỉ thấy người ta đựng phô mai Parma trong những chiếc hộp màu xanh lá cây mà thôi. Chúng tôi đến San Sebastian, nơi mà trước đây tôi từng có một kỷ niệm nhớ đời trong sự nghiệp đua xe. Hôm đó trời mưa rất to, tôi bị kiệt sức giữa đường đua và về cuối. Mọi người đã cười nhạo tôi, một cua rơ bán chuyên nghiệp yếu kém. Lần này khi đặt chân đến đây, tôi khám phá một nét đẹp khác của Tây Ban Nha. Tây Ban Nha vẫn yêu kiều trong nét đẹp cổ kính với những mái ngói cao và những cánh đồng xanh ngát kéo dài dọc vịnh Biscay. Đến Pamplona, chúng tôi đi xem đấu bò. Khiết hứng thú bảo tôi, Lance này, tối nay chúng ta đi chơi tới hết đêm đi. Tại sao chứ? Tôi hỏi. Sẽ vui lắm đó. Anh từng nói với em là anh chưa từng ở ngoài suốt đêm và về nhà khi trời sáng mà. Nhưng mà chắc là anh không đi đâu. Tôi lưỡng lự. Anh sao vậy? Anh chưa từng biết đến cảm giác thú vị đó mà. Anh thật kỳ lạ. Cuối cùng thì Kit cũng thuyết phục được tôi. Chúng tôi đi chơi suốt đêm trong những câu lạc bộ và sàn nhảy ở Pamplona. Sau đó chúng tôi quay về khách sạn khi mặt trời bắt đầu chiếu những tia nắng xuống, làm sáng cả những góc khuất của con đường. Khiết nhận ra tôi là một người khá nhạy cảm, điều mà rất ít bạn bè tôi biết. Chris Carmichael luôn nói về tôi như một tảng băng trôi lạnh giá sắc bén, nhưng có rất nhiều điều để khám phá bên dưới tảng băng đó. Và Kiết đã chinh phục được sự bướng bỉnh và hiếu thắng của tôi. Đến Monaco, tôi chính thức tỏ tình với nàng. Tôi vẫn thường âm thầm quan sát Kiết từ xa, nhưng lần đó cảm giác thật khác. Tôi nhận ra mình rất yêu Kiết. Đã từ lúc nào Kiết trở thành một phần cuộc sống trong tôi. Không có nàng, tôi chỉ là một kẻ ngủ mê, bị chôn vùi trong chính vỏ ốc của mình. Tôi không biết mình sẽ sống hay chết. Và nếu được sống, tôi cũng không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao. Tôi không biết ngoài đua xe, tôi thật sự yêu thích và đam mê điều gì. Tôi cũng không thể quyết định sẽ tiếp tục gắn bó với những chặng đua, hay sẽ giải nghệ, quay về trường học, hay trở thành một người môi giới chứng khoán. Nhưng có một điều tôi biết rất rõ. Tôi yêu Kiết. Kiết à, anh nghĩ là anh yêu em. Tôi nói khẽ. Kiết sững lại và quay sang nói với tôi. Anh nghĩ như vậy hả? Hay là anh biết như vậy? Bởi vì em cần biết rõ điều này. Nó rất quan trọng đối với em. Anh biết chắc những cảm xúc lúc này của mình. Em cũng vậy, Lance à. Mối quan hệ của chúng tôi không hề vội vã, chỉ đơn thuần là những cảm xúc lớn dần theo thời gian, bắt nguồn từ những ánh mắt trao nhau trìu mến. Điều đáng nói là chúng tôi chưa bao giờ trò chuyện cho nhau về căn bệnh ung thư của tôi cả. Chỉ duy nhất một lần khi cả hai đề cập đến vấn đề con cái. Tôi nói với Kiết rằng tôi yêu trẻ con và mong muốn sẽ có những đứa con thật ngoan và khỏe mạnh. Tuy nhiên tình yêu của chúng tôi cũng gặp không ít sóng gió. Kiết từng nói với tôi, em không bao giờ làm điều gì cho một gã đàn ông đâu, em sẽ không thay đổi vì hắn ta. Tôi cảm thấy nàng thật là giống mình, đôi khi bướng bỉnh, tự lập, vững vàng và không bao giờ mong chờ điều gì từ đối phương. Tất cả chỉ vì chúng tôi sợ rằng mình sẽ bị tổn thương và thất vọng. Nhưng giờ đây có lẽ cái tôi của cả hai đã biết dung hòa. Một lần Kiết âu yếm nói với tôi, giữa chúng ta không còn khoảng cách nào nữa, cho nên em muốn chúng ta hãy có trách nhiệm và nghiêm túc trong mối quan hệ của mình. Em có thể làm theo những gì anh muốn, vậy nên anh hãy là người đàn ông bản lĩnh và vững vàng nhé. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Lance Armstrong, ý chí ngoài đường đua, trên trang Tuổi Trẻ Online www.tuoitreonline.com.vn.